Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Sau thời gian tích cực đấu tranh, đến nay lực lượng chức năng của thành phố Thái Nguyên và phường Tân Lập đã triệt xóa được tụ điểm sinh hoạt của tổ chức bất hợp pháp Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
Thị trường bất động sản thời gian qua phát triển mạnh, sôi động nhưng cũng đầy rẫy những phức tạp với sự xuất hiện của hàng loạt các mánh lưới thủ đoạn lừa đảo tinh vi mà người mua nếu không cẩn thận sẽ dễ dàng bị sập bẫy. Nhiều người dân khi tham gia mua bán chuyển nhượng đất đã phải điêu đứng khi trở thành nạn nhân của những cú lừa lên tới hàng chục tỷ đồng. Chuyên mục Câu chuyện pháp luật sẽ đề cập về vấn đề này.
Trong mục Tìm hiểu pháp luật, quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần 2 Quyền và nghĩa vụ của công dân theo luật an toàn thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật. Sau thời gian tích cực đấu tranh, đến nay các lực lượng chức năng của thành phố Thái Nguyên và phường Tân Lập đã triệt xóa được tụ điểm sinh hoạt của tổ chức bất hợp pháp Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại số nhà 359, tổ 4, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Theo ông Dương Sơn Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Lập, tổ chức bất hợp pháp Hội Thánh của Đức Chúa Trời đến thuê địa điểm để hoạt động không phép tại số nhà 359 từ tháng 4 năm 2016 do ông Lương Văn Tường, trú tại xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cầm đầu. Khi mới đến, tổ chức này có xin đăng ký sinh hoạt tôn giáo nhưng không được Ủy ban nhân dân phường chấp thuận vì chưa được cấp có thẩm quyền công nhận. Ông Lương Văn Tường không phải là chức sắc tôn giáo hay nhà tu hành. Tuy nhiên, tổ chức này vẫn tổ chức các hoạt động 3 ngày một tuần, vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Thời điểm đông nhất có khoảng 200 người, chủ yếu là những người trẻ tuổi đến nghe giảng đạo. Ủy ban nhân dân phường đã phối hợp với lực lượng chức năng của thành phố Thái Nguyên nhiều lần tổ chức kiểm tra, lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với những người đại diện của tổ chức bất hợp pháp Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Bên cạnh những biện pháp kiên quyết, các cấp ngành liên quan đã tích cực tuyên truyền vận động người dân không tin, không theo tổ chức này. Ngày 4 tháng 11 vừa qua, sau khi được chính quyền phân tích, vận động, chủ số nhà 359 đã chấm dứt hợp đồng thuê nhà với ông Lương Văn Tường. Đến ngày 7 tháng 11, ngôi nhà số 359 đã được bàn giao lại cho chủ sở hữu dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Từ thời điểm này, không còn người thuộc tổ chức bất hợp pháp Hội Thánh của Đức Chúa Trời hoạt động tại đây. Đây là tổ chức bất hợp pháp, vì vậy các tổ chức cá nhân không tham gia và kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng của tỉnh khi phát hiện những biểu hiện tái hoạt động của tổ chức này trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản thời gian qua phát triển mạnh, sôi động nhưng cũng đầy rẫy những phức tạp với sự xuất hiện của hàng loạt các mánh lưới, thủ đoạn lừa đảo tinh vi mà người mua nếu không cẩn thận sẽ dễ dàng bị sập bẫy. Nhiều người dân khi tham gia mua bán chuyển nhượng nhà đất đã phải điêu đứng khi trở thành nạn nhân của những cú lừa hàng chục tỷ đồng. Ngày 8 tháng 11 năm 2016 vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự lần thứ 18 đối với Nguyễn Đình Bang, trú tại phố Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và Nguyễn Huy Khang, trú tại thị trấn Cao Phượng, huyện Tân Yên, Bắc Giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng thông qua việc góp vốn đầu tư vào dự án bất động sản là một ví dụ.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, công ty Trường Sinh thuộc sở hữu của vợ chồng ông Nguyễn Trung Thực và bà Nguyễn Thọ Tơ ở quận Ba Đình, Hà Nội, được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây cũ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hơn 6.300 m2 đất tại khu công nghiệp Bắc An Khánh. Cuối năm 2001, ông Thực và bà Tơ đã chuyển nhượng cho ông Duy Đức Tuấn ở huyện Từ Liêm, Hà Nội, 50% diện tích đất được cấp. Cuối năm 2008, công ty Trường Sinh bán toàn bộ doanh nghiệp cùng 50% diện tích đất còn lại. Ông Tuấn đã rủ Nguyễn Đình Bang cùng tham gia góp vốn với tỷ lệ 50-50. Bang tham gia và trở thành giám đốc công ty Trường Sinh. Thời gian này, Bang xây dựng quan hệ với Nguyễn Huy Khang. Cuối năm 2009, với danh nghĩa giám đốc công ty Trường Sinh, Nguyễn Đình Bang ký quyết định của Hội đồng thành viên công ty Trường Sinh về việc vay vốn để đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Thương mại Dịch vụ và khu nhà ở cao cấp An Khánh, Hà Nội. mặc dù Nguyễn Huy Khang không có tiền để mua cổ phần của công ty Trường Sinh tại dự án, nhưng Bang vẫn tự ý xác định Khang đã mua 80% cổ phần của dự án này. Sau đó, Bang ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 3.170 m² đất và tài sản trên đất tại dự án cho Khang, kèm theo chức danh giám đốc công ty. Đầu năm 2010, Khang gặp anh Thái Khắc Toàn, phó giám đốc công ty Huy Phát Hà Nội đặt vấn đề. Nếu công ty Huy Phát góp vốn từ 18 đến 22 tỷ đồng, thì sẽ có cổ phần trong công ty Trường Sinh và được tham gia dự án Trung tâm Thương mại Dịch vụ và Khu nhà ở cao cấp An Khánh. Ngày 8 tháng 4 năm 2010, Khang đã lấy danh nghĩa giám đốc bất hợp pháp của công ty Trường Sinh để ký hợp đồng với anh Toàn. Ngay khi ký kết hợp đồng góp vốn, Khang thúc giục anh Toàn chuyển 19 tỷ đồng vào tài khoản của Bang. Còn số tiền 3 tỷ đồng và 17.000 đô la Mỹ, Khang trực tiếp nhận của anh Toàn tại nhà riêng của Bang. Bang cùng Khang tiếp tục tạo dựng chức danh khống cho Hoàng Thị Xuân ở phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, Phú Thọ, là người quen của Khang, làm phó giám đốc phụ trách tài chính công ty Trường Sinh. Xuân đã sử dụng chức danh khống và con dấu của công ty Trường Sinh để thông tin thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 37 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Lan Phương ở Hà Nội và hơn 12,3 tỷ đồng của ông Dương Văn Anh ở Hà Nội. Tuy nhiên, Hoàng Thị Xuân là đối tượng trực tiếp lừa đảo chị Nguyễn Thị Lan Phương, dù đã bị khởi tố nhưng Xuân trốn khỏi nơi cư trú. Vì Xuân trốn nên vụ án được cắt đôi, để lại phần Xuân lừa chị Phương cho đến khi bắt được Xuân thì mới xử lý. Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội chỉ truy tố Bang và Khang với nửa vụ án, trong khi bị hại là anh Thái Khắc Toàn thì đã được khắc phục hậu quả, được tòa triệu tập cũng vắng mặt. Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Lan Phương là bị hại thật sự thì được triệu tập đến phiên tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Với những uẩn khúc lắt léo của vụ án, tòa án đã mở 18 phiên tòa xét xử, cùng với nhiều lần trả hồ sơ lại để điều tra bổ sung. Tòa án vẫn chưa xét xử được Bang và Khang. Luật sư Nguyễn Văn Tuê, văn phòng luật sư Hoàng Hải cho rằng,
18 lần ra thứ xét xử, cái câu chuyện của nó hồ sơ rất phức tạp. Chính vì cái sự cầu thả, không biết là cầu thả do tính cách hay là do cố tình làm như thế, chứng tỏ là cái dự án không phải dừng lại như thế, nó còn rất nhiều uẩn khúc. Còn nếu như trước đây công ty các ông ấy làm, công huy động vốn, các ông ấy thu tiền, làm tất cả các cái thủ tục ABC nó đúng theo quy trình trình tự của luật, chắc là các ông không sẽ không bị như thế.
Thưa quý vị và các bạn, với những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo trên thị trường bất động sản, đòi hỏi người dân phải cẩn trọng, tìm hiểu đầy đủ quy trình pháp lý đối với các giao dịch bất động sản để tránh bị lừa đảo và bảo vệ quyền, lợi ích của mình khi mua bán chuyển nhượng nhà đất cũng như tham gia góp vốn vào các dự án bất động sản. Vậy người dân cần lưu ý những điều gì khi mua bán nhà đất hay góp vốn vào các dự án bất động sản? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Quang Ngọc, giám đốc công ty luật quốc tế Thiên Việt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa luật sư, thời gian qua thì có nhiều người dân mua nhà ở, góp vốn vào các cái dự án bất động sản hay bị lừa đảo. Luật sư có cho biết những cái đối tượng lừa đảo thì dùng những cái thủ đoạn gì để lừa người dân?
Những cái thủ đoạn, những kẻ đi lừa này thường hay thực hiện dễ nhất đấy là chúng ta thấy là mọi người thì cứ hay dỉ tai nhau cái việc là chúng ta mua nhà qua cái dự án ABC này, cái suất ngoại giao. Thực tế thì những cái suất ngoại giao đó có hay không, nhưng người dân chúng ta lại rất hay cả tin chúng ta. Cái điểm thứ hai ấy là những người lừa đảo này họ làm cho người dân tin rằng cái dự án đấy là thật. Họ dùng những cái giấy tờ mà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền dùng để hướng dẫn doanh nghiệp lập dự án đầu tư, tức là một văn bản để hướng dẫn đầu tư. Khi họ mang đi họ bán ấy, thì họ nói rằng đây họ đã được phê duyệt dự án đây rồi. Thì người dân của chúng ta thì lại rất cả tin là họ còn tạo ra những cái gọi là con dấu giả, doanh nghiệp ma. Bên cạnh đó thì còn có những cái thủ đoạn thì góp vốn vào dự án chúng tôi đã được phê duyệt 1/5.000 rồi. Nhưng thiếu vấn đề phát triển hạ tầng, đề nghị các anh vào. Dẫn đến việc là gì ạ? Chúng ta vội vàng tin vào những cái món hời không có thật.
Vậy luật sư có những cái lời khuyên đối với người dân khi mà mua nhà hay là góp vốn vào các cái dự án bất động sản thì họ cần phải lưu ý vấn đề gì để tránh bị lừa?
Người dân ấy cần phải tỉnh táo, chúng ta gọi là người tiêu dùng thông thái. Chúng ta phải lựa chọn những cái chủ đầu tư có bảo đảm, có uy tín. Và Một trong cái nguyên tắc cơ bản là gì ạ? Chúng ta phải xem đầy đủ các loại giấy tờ được phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để khẳng định rằng cái địa vị pháp lý của anh ta, cái năng lực tài chính của anh ta là tốt để đảm bảo triển khai dự án. Cái hình thức góp vốn vào các dự án bất động sản chúng ta thấy là tiềm ẩn quá nhiều rủi ro đối với cái người góp vốn. Góp vốn đấy họ không được bảo đảm quyền lợi cho họ, bởi vì góp vốn đó là một cái hình thức nó gọi là hợp tác kinh doanh. Người mà lập dự án này họ soạn thảo lên những cái hợp đồng mang cái tính áp đặt lý trí với những điều khoản hoàn toàn có lợi cho họ và hoàn toàn bất lợi cho người mua. Thì người dân cần phải xem xét kỹ hợp đồng. Cái điểm nữa là những cái dự án cao tầng chúng ta, luật thì không có cấm cái việc là các chủ dự án, các chủ đầu tư thế chấp cái dự án đó để phát triển và hoàn trả cho người dân khi mà đã đủ điều kiện hoàn thiện. Nhưng chúng ta thấy cũng cần phải có cái kiểm tra, đánh giá xem là những cái chủ đầu tư đó có uy tín hay không thì chúng ta mới mua. Một cái phần nữa là hiện nay thì đã có khá nhiều các chủ dự án họ kết hợp với ngân hàng, hay nói một cách khác là bảo lãnh của bên thứ ba. Ví dụ như là ngân hàng bảo lãnh về tiến độ, bảo lãnh về các cái vấn đề liên quan đến pháp lý để chủ dự án phát triển cái dự án đó, và người dân chỉ trả tiền thông qua ngân hàng thôi. Thì đấy là một cái công cuộc chúng ta gọi là cuộc chơi ba nhà: người sử dụng, người đầu tư và cái bên cho vay. Như vậy xem xét đánh giá toàn bộ cái hồ sơ pháp lý một cách chuẩn mực.
Luật sư có thể cho biết cụ thể hơn những cái giấy tờ gì có giá trị pháp lý để đảm bảo quyền lợi cho người dân ạ?
Thì chúng ta thấy nếu như để mua một cái nhà của người dân thì cái điều kiện tiên quyết nhất đấy là sổ đỏ. Cái sổ đỏ đó đấy là một cái cơ sở pháp lý khá vững chắc. Khi có sổ đỏ rồi thì chúng ta yêu cầu thực hiện cái việc mua bán, đặt cọc đó, rồi là thực hiện mọi cái hợp đồng thông qua những cái đơn vị công chứng để chúng ta kiểm tra rõ cái sổ đỏ đấy đã từng được mang đi bảo lãnh hay thế chấp hay chưa, đã được sử dụng dùng cho một cái biện pháp bảo đảm nào, có tranh chấp gì hay không. Đối với những cái nhà ở thuộc dự án phải đầy đủ cái giấy tờ phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tối thiểu theo quy định của luật kinh doanh bất động sản chẳng hạn, từ giai đoạn làm móng thôi thì cũng phải có gì ạ, phê duyệt 1/5.000, cái bản phê duyệt cho phép thực hiện dự án, phép xây dựng của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Người dân cần phải lưu ý những cái điểm đó.
Xin cảm ơn luật sư.
Mục tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần 2 quyền và nghĩa vụ của công dân theo luật an toàn thực phẩm.
Điều 12. Vi phạm quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm vi phạm một trong các hành vi sau. A. Không bảo đảm quy định về địa điểm hoặc khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác. B. Không có đủ thiết bị, biện pháp phòng chống côn trùng và động vật gây hại theo quy định. 2. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm vi phạm một trong các hành vi sau. A. Không có đủ trang thiết bị, dụng cụ phù hợp theo quy định để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản, vận chuyển các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khác nhau. B. Không có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng phù hợp theo quy định. C. Không duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo quy định. 3. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Sử dụng nước không đạt quy chuẩn để sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm. B. Quy trình sơ chế, chế biến thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm không bảo đảm an toàn hoặc thực phẩm tiếp xúc với các yếu tố gây ô nhiễm và chất độc hại. C. Không có biện pháp quản lý chất thải phù hợp trong khu vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm gây ô nhiễm môi trường. 4. Xử phạt đối với hành vi không thiết lập và áp dụng hệ thống thực hành sản xuất tốt, thực hành vệ sinh tốt, thực hành nông nghiệp tốt, phân tích nguy cơ và kiểm soát điểm tới hạn và các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tiên tiến khác đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc diện bắt buộc phải áp dụng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền với các mức sau. A. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cơ sở sản xuất ban đầu. B. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cơ sở sản xuất có hoạt động sơ chế, chế biến, bảo quản. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 điều này.
Điều 13. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm. 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Không bảo quản riêng biệt từng loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm dẫn đến nguy cơ gây ô nhiễm chéo. B. Không có thiết bị chuyên dụng điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, thiết bị thông gió và các điều kiện bảo quản đặc biệt khác theo yêu cầu của từng loại thực phẩm. 2. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Không bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình bảo quản theo quy định. B. Không tuân thủ các quy định về bảo quản của tổ chức cá nhân sản xuất chế biến thực phẩm. C. Nơi bảo quản có côn trùng, động vật gây hại. D. Vi phạm các quy định khác của Bộ Quản lý chuyên ngành về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm. 3. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi bảo quản thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm chung với các chất độc hại. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện theo đúng quy định đối với các hành vi quy định tại khoản 1, các điểm A, B và D khoản 2 điều này. B. Buộc tiến hành các biện pháp xử lý, diệt côn trùng và động vật gây hại đối với hành vi quy định tại điểm C khoản 2 điều này. C. Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm được bảo quản chung với chất độc hại đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này.
Điều 14. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm. 1. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Sử dụng phương tiện vận chuyển thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm chế tạo bằng vật liệu, làm ô nhiễm thực phẩm. B. Vận chuyển thực phẩm có bao gói, đồ chứa đựng nhưng không bảo đảm an toàn hoặc bị vỡ, rách, biến dạng trong quá trình vận chuyển gây ô nhiễm thực phẩm. C. Không bảo đảm điều kiện bảo quản trong quá trình vận chuyển thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm với các loại hàng hóa khác gây nguy cơ ô nhiễm thực phẩm. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Sử dụng phương tiện vận chuyển gây ô nhiễm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. Phương tiện đã vận chuyển chất độc hại chưa được tẩy rửa sạch để vận chuyển thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. B. Vận chuyển thực phẩm cùng hàng hóa độc hại. 3. Hình thức xử phạt bổ sung. Tịch thu tang vật phương tiện vận chuyển được sử dụng để vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này. B. Buộc thực hiện các biện pháp xử lý nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm ô nhiễm nhưng chưa đến mức phải tiêu hủy đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này. C. Buộc tiêu hủy thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm ô nhiễm thuộc diện phải tiêu hủy đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này.
Điều 15. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thủy sản. 1. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi bảo quản, vận chuyển các loại thủy sản có xuất xứ từ cơ sở nuôi cấm, thu hoạch, vùng cấm thu hoạch. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với hành vi thu gom, sơ chế, kinh doanh các loại thủy sản có xuất xứ từ cơ sở nuôi cấm thu hoạch, vùng cấm thu hoạch. 3. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi chế biến thủy sản có xuất xứ từ cơ sở nuôi cấm thu hoạch, vùng cấm thu hoạch. 4. Phạt tiền đối với hành vi đưa tạp chất vào thủy sản, thu gom sơ chế bảo quản, chế biến kinh doanh thủy sản có tạp chất với các mức sau. A, cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với người thực hiện hành vi trực tiếp đưa tạp chất vào thủy sản. B, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với chủ hàng có hành vi vận chuyển hoặc thuê người khác vận chuyển thủy sản có tạp chất, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. C, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi thu gom, sơ chế, bảo quản, chế biến, kinh doanh thủy sản có tạp chất do được đưa vào. D, phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi thuê mượn người khác đưa tạp chất vào thủy sản hoặc có hành vi tổ chức đưa tạp chất vào thủy sản. 5. Phạt tiền đối với hành vi khai thác, thu gom, sơ chế, bảo quản, chế biến, kinh doanh các loài thủy sản có độc tố tự nhiên với các mức sau. A. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi cố ý khai thác loài thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hại đến sức khỏe con người, bị cấm dùng làm thực phẩm theo quy định của pháp luật. B. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với chủ hàng có hành vi vận chuyển hoặc thuê người khác vận chuyển thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hại đến sức khỏe con người, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. C. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi thu gom, sơ chế, bảo quản, chế biến, kinh doanh các loài thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hại đến sức khỏe con người, dùng làm thực phẩm, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. 6. Phạt tiền bằng 7 lần giá trị thực phẩm vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm C, D khoản 4, điểm C khoản 5 điều này, nếu mức tiền phạt cao nhất của khung tiền phạt quy định tại khoản 4, khoản 5 điều này thấp hơn 7 lần giá trị thực phẩm vi phạm tại thời điểm vi phạm, nhưng số tiền phạt không quá 100.000.000 đồng. 7. Hình thức xử phạt bổ sung. A. Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ 6 tháng đến 12 tháng trong trường hợp tái phạm đối với hành vi quy định tại khoản 2, 3, điểm C, D khoản 4, điểm C khoản 5 điều này. B. Tịch thu lô hàng thủy sản vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3, 5 điều này. Tịch thu lô hàng thủy sản vi phạm và phương tiện dụng cụ dùng để vi phạm quy định tại khoản 4 điều này. 8. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3 và điểm A khoản 4, điểm A khoản 5 điều này. B. Buộc áp dụng các biện pháp xử lý loại bỏ tạp chất, các biện pháp xử lý khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm đối với lô hàng thủy sản vi phạm nhưng không thuộc diện phải tiêu hủy. C. Buộc tiêu hủy lô hàng thủy sản có tạp chất gây nguy hại đến sức khỏe con người, tạp chất không rõ thành phần. D. Buộc tiêu hủy lô hàng thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hại đến sức khỏe con người.
Điều 16. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh động vật, sản phẩm động vật sử dụng làm thực phẩm. 1. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch theo quy định mà không có giấy chứng nhận kiểm dịch. B. Đánh cháo hoặc làm thay đổi số lượng thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch theo quy định đã được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch bằng sản phẩm chưa được kiểm dịch. C. Kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch theo quy định, không đúng chủng loại, số lượng ghi trong giấy chứng nhận kiểm dịch. D. Kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật trên cạn bị ôi thiêu, biến đổi về màu sắc, mùi vị. D. Kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật trên cạn bị đưa thêm tạp chất nhưng chưa ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm. 2. Xử phạt đối với hành vi kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật trên cạn chưa được cơ quan thú y có thẩm quyền kiểm tra vệ sinh thú y với các mức sau. A. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng khi sản phẩm có giá trị đến dưới 500.000 đồng. B. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng khi sản phẩm có giá trị từ 500.000 đồng đến dưới 1.000.000 đồng. C. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng khi sản phẩm có giá trị từ 1.000.000 đồng đến dưới 2.000.000 đồng. D. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 600.000 đồng khi sản phẩm có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng. D. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng khi sản phẩm có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng. E. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng khi sản phẩm có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng. G. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng khi sản phẩm có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng. H. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng khi sản phẩm có giá trị từ 30.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng. I. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng khi sản phẩm có giá trị từ 70 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng. K. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng khi sản phẩm có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên. 3. Xử phạt đối với hành vi kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật trên cạn đã qua kiểm tra vệ sinh thú y nhưng không đạt yêu cầu với các mức sau. A. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng khi sản phẩm có giá trị đến dưới 500.000 đồng. B. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng khi sản phẩm có giá trị từ 500.000 đồng đến dưới 1 triệu đồng. C. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 800.000 đồng khi sản phẩm có giá trị từ 1 triệu đồng đến dưới 2 triệu đồng. D. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1 triệu 200.000 đồng khi sản phẩm có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 5 triệu đồng. D. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng khi sản phẩm có giá trị từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng. E. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng khi sản phẩm có giá trị từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng. G. Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng khi sản phẩm có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng. H. Phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 18 triệu đồng khi sản phẩm có giá trị từ 30 triệu đồng đến dưới 70 triệu đồng. I. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng khi sản phẩm có giá trị từ 70 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng. K. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng khi sản phẩm có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên.
4. Phạt tiền đối với hành vi kinh doanh động vật trên cạn bị mắc bệnh, chết vì bệnh hoặc sản phẩm của động vật đó khi chưa được cơ quan thú y có thẩm quyền kiểm tra và xác nhận, được phép tiêu thụ với các mức phạt sau. A. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng khi động vật, sản phẩm động vật có giá trị dưới 500.000 đồng. B. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng khi động vật, sản phẩm động vật có giá trị từ 500.000 đồng đến dưới 1 triệu đồng. C. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến dưới 1 triệu đồng khi động vật, sản phẩm động vật có giá trị từ 1 triệu đồng đến dưới 2 triệu đồng. D. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng khi động vật, sản phẩm động vật có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 5 triệu đồng. D. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng khi động vật, sản phẩm động vật có giá trị từ 5 triệu đồng đến dưới 8 triệu đồng. E. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng khi động vật, sản phẩm động vật có giá trị từ 8 triệu đồng đến dưới 15 triệu đồng. G. Phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 15 triệu đồng khi động vật, sản phẩm động vật có giá trị từ 15 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng. H. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng khi sản phẩm có giá trị từ 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng. I. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng khi sản phẩm có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 70 triệu đồng. K. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng khi sản phẩm có giá trị từ 70 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng. L. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 70 triệu đồng khi sản phẩm có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên. 5. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Kinh doanh sản phẩm động vật mới được tiêm phòng vaccine chưa đủ thời gian theo quy định. B. Kinh doanh sản phẩm động vật đã được sử dụng thuốc nhưng chưa đủ thời gian ngừng thuốc cần thiết theo hướng dẫn của nhà sản xuất. C. Kinh doanh sản phẩm động vật đang trong thời gian theo dõi cách ly kiểm dịch. 6. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh sản phẩm động vật tươi sống bị nhiễm khuẩn hoặc có chất tồn dư quá giới hạn cho phép. 7. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Kinh doanh sản phẩm động vật mắc bệnh thuộc danh mục các bệnh phải công bố dịch. B. Kinh doanh sản phẩm động vật bị giết mổ, bắt buộc, ở dạng tươi sống. C. Kinh doanh sản phẩm động vật bị mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định phải tiêu hủy. D. Kinh doanh sản phẩm động vật chết không rõ nguyên nhân, động vật có biểu hiện bị trúng độc, nhiễm độc. D. Kinh doanh sản phẩm động vật có sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. E. Sản xuất kinh doanh thực phẩm không được phép sản xuất kinh doanh để phòng chống dịch bệnh. G. Kinh doanh sản phẩm động vật ở dạng tươi sống được bảo quản bằng hóa chất không được phép sử dụng. H. Kinh doanh sản phẩm động vật ở dạng tươi sống có tạp chất được đưa vào. 8. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc tạm dừng việc vận chuyển kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch để kiểm dịch theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm A, B, C khoản 1 điều này. B. Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm D khoản 1, khoản 6 và khoản 7 điều này. C. Buộc thực hiện việc kiểm tra vệ sinh thú y theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này. D. buộc thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định để bảo đảm an toàn thực phẩm khi sử dụng hoặc buộc tiêu hủy đối với thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật trên cạn, đã qua kiểm tra vệ sinh thú y nhưng không đạt yêu cầu đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này. D. Buộc thực hiện việc kiểm tra, thực hiện việc xử lý theo quy định để bảo đảm an toàn thực phẩm khi sử dụng hoặc buộc tiêu hủy đối với động vật trên cạn bị mắc bệnh, chết vì bệnh hoặc sản phẩm của động vật đó đối với hành vi quy định tại khoản 4 điều này.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Chương trình có sử dụng tin bài của VOV1, trang tin điện tử tiengchuong.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài ttth thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.